Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Nhật Bản có những lá chủ bài nào khi đàm phán với Mỹ về thuế đối ứng? Chuyên mục do Thanh Hà biên soạn.
Thế giới đang chú ý nhiều đến đàm phán đầu tiên giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ tại thủ đô Washington vào ngày hôm qua 16 tháng 4, bởi Tokyo là một trong năm đối tác thương mại có trọng lượng nhất của Mỹ. Đây cũng là một cuộc trắc nghiệm về tầm nhìn của chính quyền Trump liên quan đến một trật tự kinh tế và mậu dịch mới cho thế giới. Tokyo có những lá chủ bài nào để thuyết phục Nhà Trắng ngưng dùng đòn thuế quan nhắm vào hàng của Nhật Bản xuất khẩu sang Mỹ? Từ khi mà Tổng thống Trump lên cầm quyền, hàng Nhật bán qua Hoa Kỳ bỗng dưng chịu thêm 3 nước thuế hải quan, đó là thuế đối ứng 10%, 25% thuế ô tô và 25% thuế nhôm thép. Do vậy, Nhật Bản là nền kinh tế đầu tiên đã phải điều đình với Mỹ. Báo tài chính Nhật Bản Nikkei nhận định, khi khai mào một cuộc thương chiến toàn cầu, một trong hai đầu não của chiến lược đó là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Ông này theo đuổi 3 mục tiêu. Thứ nhất là tạo dựng lại một bộ mặt mới về kinh tế cho Hoa Kỳ dựa trên hai động cơ là tiêu thụ nội địa và sản xuất công nghiệp. Mục tiêu thứ hai là giữ giá cho đồng đô la ở cái mức vừa phải, tức là vẫn là một đơn vị tiền tệ của cộng đồng quốc tế, nhưng lại không quá mạnh so với các đơn vị ngoại tệ khác để có thể gây bất lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ. Mục tiêu thứ ba mà tỷ phú Bessent nhắm tới là huy động các đồng minh của Washington để cùng chia sẻ gánh nặng với nước Mỹ, trong đó có cái gánh nặng về an ninh mà ở đây bao gồm luôn cả vế kèm tòa ảnh hưởng của Trung Quốc. Công bố kế hoạch đánh thuế toàn cầu để giải phóng nước Mỹ khỏi hàng nhập khẩu của nước ngoài hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, chủ nhân Nhà Trắng đã chủ trương áp thuế Nhật Bản 24%, bởi vì Nhật là một trong những đối tác thương mại có thặng dư mậu dịch cao với Hoa Kỳ. Dù vậy, lấy lại cân bằng trong cán cân thương mại không phải là điểm quan trọng nhất trong số những mục tiêu mà chính quyền Trump đang hướng tới. Cũng ông Bessent đã nhiều lần lo ngại khi thấy là Hoa Kỳ không tự sản xuất thuốc men, không tự sản xuất được các linh kiện bán dẫn, và trong ngành công nghiệp đóng tàu, nước Mỹ cũng đã bị Bắc Kinh qua mặt. Cùng lúc về mặt tài chính thì Mỹ hiện là quốc gia mang nợ nhiều nhất trên thế giới với hơn 30.000 tỷ đô la, trong đó hơn 8.000 tỷ là công trái phiếu của nền kinh tế số 1 toàn cầu do các nhà đầu tư ngoại quốc nắm giữ. Căn cứ vào các thống kê gần đây nhất của Washington thì Nhật Bản và Trung Quốc là hai nước đứng đầu danh sách này với tỷ lệ theo thứ tự là 12,45% và 9% công trái phiếu của Mỹ. Nói một cách khác thì Tokyo cũng như là Bắc Kinh có đủ trọng lượng để can thiệp và làm xáo trộn tỷ giá hối đoái của đồng đô la, và nhất là họ cũng có thể chi phối lãi suất ngân hàng, qua đó gây bất ổn định cho kinh tế của Hoa Kỳ. Tránh để kịch bản này xảy ra, Scott Bessent chủ trương là phải tạo nên một trận chiến tiền tệ mà mục tiêu sau cùng là kềm hãm, thậm chí là phá giá đồng đô la. Nhưng phá giá đô la ở đây theo cái nhịp độ do Washington áp đặt. Trong mục tiêu thứ ba thì Hoa Kỳ vừa đòi hỏi Nhật Bản phải tăng chi phí quân sự tự túc hơn về an ninh, đồng thời cũng phải là một đối tác đáng tin cậy khi mà Washington cần phải đối phó với Bắc Kinh trong một cuộc xung đột vũ trang. Báo Nhật Bản Nikkei Asia đánh giá, trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản, ông Ryosei Akazawa ý thức được rằng đối phương họ đang chờ đợi những gì trước khi mà ông bước vào bàn đàm phán. Thế nhưng chẳng ai lật ngửa hết tất cả các lá chủ bài ngay từ hiệp đầu. Dường như là tại Nhà Trắng hôm qua, phía Nhật Bản muốn tách bạch hồ sơ thương mại và tiền tệ, tức là hai mục tiêu đầu tiên trong số ba đòi hỏi của Mỹ với lại cái vế quân sự. Có thể là Thủ tướng Shigeru Ishiba phải cứng rắn trên những vấn đề thương mại, tiền tệ. Nhưng nếu mà Washington đặt vấn đề an ninh lên bàn cân, thì Tokyo sẽ có thể là phải có những bước nhượng bộ tiếp theo. Trước mắt mọi người chú ý đến cái cách đàm phán khéo léo của Nhật Bản. Biết Tổng thống Trump là một người hiếu thắng, cho nên Nhật Bản đã chọn giải pháp ít bình luận, tránh để lâm vào cái thế phải đối đầu, mà chỉ tập trung vào những khía cạnh kỹ thuật và đề xuất những giải pháp mà chính quyền Trump có thể chấp nhận được. Tiếng nói của Nhật Bản nó có trọng lượng bởi vì quốc gia này hiện nay là một trong những nguồn đầu tư nước ngoài vào Mỹ lớn nhất. Nếu như mà nước Nhật, đồng minh thân thiết nhất của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương, mà còn không thuyết phục được chính quyền Trump về hồ sơ thuế quan, thì những đồng minh khác của Mỹ như Anh, Đức, Hàn Quốc hay là Ấn Độ và Úc vân vân, liệu họ có cơ may nào để được ông Trump tha hay không? Đó là câu hỏi mà Stephen Innes thuộc Trung tâm Quản lý Đầu tư SPI Asset Management đã đặt ra.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề Đài Loan trong thế bị Mỹ Trung kìm kẹp, tạp chí do Minh Anh phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, nhìn lại 50 năm chế độ Khmer Đỏ và cách cai trị kiểu diệt chủng, chuyên mục do Chi Phương thực hiện.
Cách đây đúng 50 năm, ngày 17 tháng 4 năm 1975, quân Khmer Đỏ tiến vào thủ đô Phnom Penh của Campuchia, chính thức đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền Cộng hòa Khmer do Lon Nol lãnh đạo, được Hoa Kỳ yểm trợ, đồng thời khiến Campuchia phải trải qua một chế độ lãnh đạo cực đoan chưa từng có, khiến 1,7 triệu người bỏ mạng, là một trong những cuộc diệt chủng đẫm máu nhất của nhân loại.
Khmer Đỏ, lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Campuchia, xuất phát từ một phong trào du kích nhỏ hoạt động chủ yếu ở vùng nông thôn từ cuối những năm 1960. Lợi dụng tình trạng bất ổn chính trị trong nước và sự lan rộng của chiến tranh ở Việt Nam, Khmer Đỏ từng bước mở rộng ảnh hưởng với sự hỗ trợ hậu cần và quân sự của Bắc Việt Nam và Trung Quốc. Cuộc đảo chính năm 1970 do tướng Lon Nol thực hiện, lật đổ quốc vương Norodom Sihanouk, đã vô tình tạo điều kiện cho Khmer Đỏ thu hút thêm lực lượng khi Sihanouk liên minh với Khmer Đỏ trong thời gian lưu vong. Chiến tranh kéo dài 5 năm, từ năm 1970 đến năm 1975, khi đất nước kiệt quệ, dân chúng đói nghèo, mất niềm tin vào chính quyền Lon Nol vốn bị coi là tham nhũng và bất lực. Trong khi đó, Khmer Đỏ, với khẩu hiệu giải phóng dân tộc và hứa hẹn chấm dứt bất công trong xã hội, đã giành được sự ủng hộ, đặc biệt là ở những vùng nông thôn.
Ai đứng sau hậu thuẫn Khmer Đỏ? Jean-François Bouvet, tác giả của cuốn Havre du Guerre, Phnom Penh, Cambodge, Fayard trả lời phỏng vấn báo Le Point, cho biết phong trào Khmer Đỏ được mô tả là cực đoan theo chủ nghĩa Mao. Ông giải thích rằng Trung Quốc ủng hộ Khmer Đỏ về mặt chính trị và quân sự, đặc biệt là sau khi Phnom Penh sụp đổ. Bắc Kinh đã gửi cố vấn chính trị ngay từ những ngày đầu. Một số lãnh đạo Khmer Đỏ còn được đào tạo tại Pháp. Ngoài Pol Pot được đào tạo vô tuyến điện tử, còn có Khieu Samphan, một trong những nhà tư tưởng chính của chế độ, đã bảo vệ luận án kinh tế tại Paris, ủng hộ chế độ tự cung tự cấp của Campuchia.
Cũng phải nhắc lại rằng, vào thập niên 1960, Campuchia dưới thời quốc vương Norodom Sihanouk đã phần nào được thịnh vượng và giữ lập trường trung lập với Việt Nam. Tuy nhiên, ông Bouvet giải thích, do đã cho phép quân Bắc Việt sử dụng lãnh thổ làm đường Hồ Chí Minh tiếp tế cho lực lượng Cộng sản ở Việt Nam, Sihanouk bị lật đổ vào năm 1970 bởi Lon Nol, người lập chính quyền thân Mỹ. Hoa Kỳ sau đó can thiệp quân sự vào Campuchia để tấn công các căn cứ của người Việt Cộng sản, trong khi Việt Nam liên minh với Khmer Đỏ để chống lại Lon Nol. Khmer Đỏ, dân kiểm soát nhiều vùng nông thôn.
Khmer Đỏ và chính sách cai trị kiểu diệt chủng. Ngày Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh cũng là lúc mà lực lượng này bắt đầu áp đặt một trật tự mới, toàn trị và triệt để.
Ngay sau khi nắm quyền, Khmer Đỏ thực hiện các biện pháp cực đoan với mục tiêu xây dựng một xã hội nguyên thủy lý tưởng, tự lực tự cường, không giai cấp, không chợ, không tiền tệ và hoàn toàn dựa vào nông nghiệp, tin rằng xã hội nông nghiệp tự cung tự cấp trong quá khứ là thuần khiết, không có bất công giai cấp. Toàn bộ dân cư thành thị bị cưỡng bức di rời về nông thôn, xóa bỏ trường học, tôn giáo và các thiết chế nhà nước cũ. Tất cả người dân bị buộc phải lao động tập thể trong điều kiện khắc nghiệt. Những ai bị nghi ngờ có liên hệ với chế độ cũ, trí thức, thậm chí chỉ biết ngoại ngữ hoặc đeo kính, đều có thể bị xử tử. Dưới chế độ Khmer Đỏ, do Pol Pot lãnh đạo, xã hội Campuchia bị chia rẽ một cách cực đoan thành hai nhóm chính, người cũ và người mới. Nhóm người cũ là những người ở nông thôn, nông dân sống tại khu vực do Khmer Đỏ kiểm soát trước khi chiếm được Phnom Penh. Họ được coi là trong sạch, chưa bị ảnh hưởng bởi các giá trị tư sản, tư tưởng phương Tây hay là văn hóa thành thị. Người mới là những cư dân thành thị, công chức, trí thức có liên hệ với chế độ Cộng hòa Khmer của Lon Nol, từng làm việc cho nước ngoài. Họ bị coi là đã bị đầu độc bởi chủ nghĩa tư sản, chủ nghĩa đế quốc, cần được cải tạo thông qua lao động cưỡng bức, bị giám sát chặt chẽ, phân biệt đối xử, là những người cần phải thanh lọc, thậm chí cần phải tiêu diệt nếu họ chống cự. Học thuyết của Khmer Đỏ cũng dựa trên sự thuần khiết của chủ nghĩa dân tộc, thậm chí là bài ngoại, dẫn đến việc tiêu diệt những người Việt sống ở Campuchia cũng như là những người Trăm theo đạo Hồi. Do đó, ngay từ những năm đầu cầm quyền, Khmer Đỏ đã tấn công vào Việt Nam vừa được thống nhất và phải chịu thất bại nặng nề vào năm 1979.
Báo chí đưa tin như thế nào về sự cầm quyền của Khmer Đỏ?
Thông tín viên của báo Pháp Le Monde mô tả cảnh quần chúng hân hoan, thành phố đã được giải phóng khi lực lượng Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh. Nhật báo cánh tả của Pháp Libération thì dành trang nhất xác nhận lá cờ phản kháng bay trên bầu trời Phnom Penh và việc thường dân được bảo vệ được coi là mối quan tâm hàng đầu của lực lượng giải phóng Khmer Đỏ. Báo Anh The Guardian thì mô tả sự sụp đổ của Phnom Penh nhấn mạnh đến việc đầu hàng không kháng cự của lực lượng Cộng Hòa. Báo New York Times của Mỹ trong bài đăng ngày 13 tháng 4 năm 1975 mô tả rằng đối với nhiều người, thật khó có thể tưởng tượng ra một cuộc sống tốt đẹp hơn mà không có người Mỹ. Sau khi Phnom Penh rơi vào tay của Khmer Đỏ, thông tấn viên của tờ báo Mỹ Sydney Sandberg nêu ra cảnh cưỡng bức di tản và cảm thấy có tội vì không thể giúp những người bạn Campuchia. Tuần báo của tạp chí Time của Mỹ đăng tin một tuần sau đó cho biết là mặc dù ban đầu không có thương vong hay những cuộc trả thù chế độ cũ, nhưng chế độ Khmer Đỏ đã nhanh chóng thể hiện sự tàn bạo tột độ với các cuộc cưỡng bức di tản gây ra đau thương lớn cho người dân Campuchia.
Trong vòng 3 năm, 8 tháng và 20 ngày viết lại lịch sử Campuchia, Khmer Đỏ đã biến đất nước thành một trại lao động cưỡng bức khổng lồ, hàng ngàn người chết đói, kiệt quệ vì bệnh tật. Ước tính hơn 1,7 triệu người, tức 1/4 dân số Campuchia đã chết vì nạn đói, bệnh tật hoặc kiệt sức vì lao động cưỡng bức hoặc do sự tàn bạo của chế độ Khmer Đỏ. Hơn 18.000 người Campuchia đã bị bỏ tù, buộc phải thú tội trước khi bị hành quyết. Phải kể đến nhà tù khét tiếng S21 ở Phnom Penh, Khmer Đỏ đã vẽ ra một trang sử đen tối cho Campuchia cho đến khi bị quân đội Việt Nam lật đổ vào đầu năm 1979.
Gần 20 năm sau, vào năm 1997, tòa án đặc biệt tại Campuchia được thành lập để xét xử các lãnh đạo của Khmer Đỏ. Trong suốt thời gian hoạt động, tòa chỉ đưa ra 3 bản án, trong đó phải kể đến bản án đối với Khieu Samphan, cựu nguyên thủ quốc gia của chế độ Khmer Đỏ. Ông đã bị kết án tù chung thân vì tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại và vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva. Tuy nhiên, trả lời báo giới, Khieu Samphan vẫn một mực bác bỏ vai trò của ông trong chế độ này và nhiều lần kháng cáo nhưng bất thành. Ông nói:
tôi không biết rõ chuyện gì thực sự xảy ra trong giai đoạn những năm 1975-1979. Tôi làm theo các quy tắc kỷ luật của chế độ. Điều này đã dẫn đến sự cô lập và sự thiếu hiểu biết của tôi về những gì đang xảy ra. Trước hết, chiến thắng của phong trào Khmer Đỏ năm 1973 cho thấy, trong mắt tôi, bản chất yêu nước của phong trào. Chúng ta phải tiếp cận lịch sử một cách toàn diện. Chúng ta phải nhìn nhận phong trào Khmer Đỏ một cách toàn diện để thấy được toàn bộ sự phức tạp của vấn đề. Khi thảo luận với những người nông dân về tội ác và hành động tàn bạo mà Khmer Đỏ đã gây ra trong giai đoạn này, tôi đã nhận thức được nỗi thống khổ của họ. Tôi cầu xin những ai đã mất đi người thân hãy tha thứ cho tôi.
RFI Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Nhật Bản bắt đầu đàm phán với Mỹ về thuế quan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ công du Pháp với trọng tâm là chiến tranh Ukraine. Tại Campuchia, lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi Phnom Penh chống chính sách bảo hộ mậu dịch của ông Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Nhật Bản có những lá chủ bài nào khi đàm phán với Mỹ về thuế đối ứng? Mục theo dòng thời sự, nhìn lại 50 năm chế độ Khmer Đỏ và cách cai trị kiểu diệt chủng. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời sự quốc tế vẫn sôi nổi với cuộc chiến tranh thương mại. Nước Pháp vẫn đang đối phó trước bạo lực từ nạn buôn lậu ma túy. Trên báo chí hôm nay có một số bài viết liên quan đến Việt Nam và Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm Khmer Đỏ chiếm Phnom Penh.
Le Figaro nhận xét, tuy đang rất hoang mang, nhưng các nhà xuất khẩu Việt Nam vẫn còn tin rằng ông Donald Trump sẽ nhẹ tay. Nếu vẫn giữ tỷ lệ thuế 46%, đó sẽ là thảm họa cho đất nước đã lệ thuộc rất nhiều vào Hoa Kỳ.
Bloomberg cho biết trong một thông cáo nội bộ, công ty sản xuất Cox yêu cầu nhân viên thận trọng cho tới cuối năm vì tình hình biến động tại Việt Nam, nơi nhãn hiệu này sản xuất phân nửa số chày. Đây cũng là lời cảnh báo cho hàng triệu công dân nhân dệt may. Đất nước 100 triệu dân bị áp mức thuế thuộc loại cao nhất thế giới, hy vọng sẽ được khoan hồng sau thời hạn tạm hoãn. Ông Julien Pong, cơ quan tư vấn CNN, chuyên về chuỗi cung ứng thổ lộ, những tuần lễ vừa qua đầy kịch tính, nhưng nhìn chung, các công ty đủ mọi lĩnh vực đều tin rằng mức thuế dành cho Việt Nam sẽ được giảm, vì quốc gia Đông Nam Á đã trở thành thiết yếu trong chiến lược Trung Quốc cộng một. Giày dép, quần áo, điện thoại thông minh, linh kiện điện tử xuất sang Mỹ trong 5 năm qua tăng gấp đôi, khiến Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ 6 vào thị trường Hoa Kỳ.
Một chuyên gia dệt may cho hay, loan báo áp thuế đầu tháng 4 đã lập tức kết thúc các thảo luận về di rời từ Hoa Lục về Việt Nam, cũng như dự định mở rộng nhà xưởng, nhưng hiện chưa có quyết định quan trọng nào.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Trang ở Singapore cũng tin rằng thuế sẽ được giảm, vấn đề là tỷ lệ bao nhiêu. Indonesia và Ấn Độ cũng có cơ sở hạ tầng tương đối và nhân công rẻ. Liệu có thể các nhà máy sẽ chuyển dịch sang hay không? Theo ông Julien Pong, Việt Nam vẫn cạnh tranh được với Ấn Độ nếu chênh lệch thuế chứa 15%. Như vậy, có thể hy vọng sau 90 ngày ưu thế sẽ nghiêng về Việt Nam. Một khả năng khác là các nhà thầu phân bổ lại lượng đặt hàng cho các nước ít bị tấn công. Với 15 hiệp định tự do mậu dịch, Việt Nam có vai trò chiến lược quan trọng. Phải mất nhiều năm và nhiều triệu đô la để xây nhà máy mới, đào tạo nhân công và thiết lập hệ thống hậu cần, nên trừ phi một nước thương lượng được mức thuế thật thấp, có lẽ không có thay đổi lớn đối với Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại nước láng giềng với Việt Nam, hôm nay, đúng nửa thế kỷ sau khi Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh ngày 17 tháng 4 năm 1975, khởi đầu thảm họa lịch sử, các báo đều có bài viết về sự kiện này. Nhật báo Công giáo La Khoa nhận xét, 50 năm sau diệt chủng, Campuchia không lưu giữ ký ức, dù chỉ trong 4 năm dưới sự trong tay phe này, gần 2 triệu người chết vì đói, vì bệnh tật, bị tra tấn hay hành quyết.
Mới 12 tuổi, tôi bị mất toàn bộ người thân chỉ trong vài tuần vì sự tàn bạo và điên cuồng của Khmer Đỏ. Vô gia đình, vô danh, tôi chẳng còn gì cả. Chỉ vài lời đơn giản, đạo diễn Campuchia Rithiban nói về thảm kịch. Ông là một trong những người sống sót nổi tiếng của các trại cưỡng bức lao động và sự khủng bố đã tiêu diệt 1/4 dân số Campuchia thời đó. 50 năm sau, vẫn không có lễ tưởng niệm chính thức nào. Một chuyên gia tin học nói, trang sử bi kịch này được xóa dần khỏi ký ức chúng tôi. Chính quyền hiện nay không muốn nhắc đến vì theo họ là để không gây chia rẽ xã hội. Nhưng tôi không muốn quên để việc này không tái diễn. Hết lời dẫn, Keo Duan, giáo sư sử học ở Đại học Hoàng gia Phnom Penh cho biết, chính quyền hiện nay chỉ nói về ngày giải phóng 7 tháng Giêng 1979, tức ngày Khmer Đỏ sụp đổ, nhấn mạnh rằng Hun Sen đã chấm dứt chế độ diệt chủng. Cựu thủ tướng xuất thân từ Khmer Đỏ luôn tự giới thiệu là người đã làm Campuchia được sinh ra lần thứ hai. Tuy chính quân đội Việt Nam đã giải phóng nước láng giềng, trong 15 năm diễn ra tòa án quốc tế xử các lãnh đạo Khmer Đỏ, ông Duan đã thu thập được nhiều lời chứng từ các nạn nhân. Linh mục François Hemmerdain của Đô hội Truyền giáo Paris xác nhận trang sử này không được nói đến nhiều trong các trường học ở Campuchia, nhưng ký ức diệt chủng vẫn mạnh mẽ nơi cộng đồng người Campuchia hải ngoại tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và Pháp.
Trả lời La Croix, ông Jean-Marc Lavergne, thẩm phán người Pháp trong phiên tòa xét xử tội ác Khmer Đỏ nhận định, họ hoàn toàn mù quáng vì lý tưởng.
Vì sao phải chờ tới 2007, tức hơn 30 năm sau nạn diệt chủng mới bắt đầu xét xử? Ông Jean-Marc Lavergne cho biết nhiều sự kiện liên tiếp diễn ra, bức tường Berlin sụp đổ, chiến tranh lạnh kết thúc, Việt Nam rút quân khỏi Campuchia vào đầu thập niên 90. Liên Hiệp Quốc mất nhiều thời gian để thương lượng với Phnom Penh vì chế độ Hun Sen có nhiều cán bộ Khmer Đỏ cũ. Khi thành lập được thì các thẩm phán quốc tế chỉ là thiểu số, chỉ có 5 bị cáo phải ra tòa, trong đó 3 người bị án chung thân là Khieu Samphan, Nun Chia và Dush. Theo ông, còn những tên đồ tể khác lẽ ra phải ra tòa như Mut, cựu tư lệnh hải quân đã giết chết hàng ngàn người.
Nhật báo cánh hữu Le Figaro nhân dịp này tố cáo, khi báo chí cánh tả ca ngợi Khmer Đỏ, cách đây đúng 50 năm, trí thức cấp tiến Pháp đồng loạt hoan nghênh chế độ cộng sản đẫm máu sau khi chiếm được Phnom Penh đã sát hại 1/4 dân số Campuchia.
Lá cờ kháng chiến tung bay trên Phnom Penh, ngày 17 tháng 4 năm 1975, Nhật báo Liberation hoan hỷ chạy tít như vậy và viết Phnom Penh rơi rụng như một trái chín, không có biển máu, bảo vệ thường dân là mối quan tâm chính của lực lượng giải phóng. Ngày hôm sau, tờ báo giật tít 7 ngày lễ hội mừng giải phóng, Nhật báo Le Monde có tựa chính chừng mực hơn, Phnom Penh thất thủ. Nhưng ở trang trong cũng cùng một giọng điệu, thành phố được giải phóng, một xã hội mới sẽ được lập nên, Campuchia sẽ dân chủ, mọi quyền tự do sẽ được tôn trọng. Tờ báo Cộng sản L'Humanité tuyên bố, Nhân dân Campuchia đã chiến thắng. Le Nouvel Lose viết, Campuchia bước vào kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội. Nhưng vào ngày được cho là giải phóng, dưới tiếng loa phóng thanh, người dân thủ đô, kể cả người bệnh, phụ nữ, trẻ em và người già, bị xua ra ngoại ô và nông thôn để cải tạo. Mấy chục ngàn người gục chết vì kiệt sức, đói khát. Hàng ngàn người khác bị hành quyết vì có liên quan đến chế độ cũ. Năm Zero bắt đầu bạo lực, đói kém, cưỡng bức, lao động, thanh trừng, tra tấn, đốt sách, giết người hàng loạt. Chỉ trong 4 năm, từ 17-30% dân chúng Campuchia đã bị giết chết. Năm 1975, thế giới nhuộm một màu đỏ. Tuy sau cái chết của Stalin và cuộc đàn áp mùa xuân Praha, mặt thật của lý tưởng Cộng sản bắt đầu lộ ra. Chỉ vài ngày trước khi Phnom Penh sụp đổ, nhà văn Suzy Nissin đã cảnh báo về các gulag, nhưng trí thức và báo chí cánh tả Pháp vẫn còn hoang tưởng hướng về Cuba và Trung Quốc của Mao Trạch Đông. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn thất thủ, tức chỉ 13 ngày sau Phnom Penh, những người chống đế quốc Mỹ hết sức vui mừng. Những lời chứng về sự khủng khiếp của chế độ Khmer Đỏ bắt đầu xuất hiện trên báo chí từ tháng 5. Khi sự thật dần lộ rõ, nhiều người đã bày tỏ hối hận, nhưng một số vẫn tiếp tục chối từ thực tại. Năm 1979, một cuộc cách mạng khác diễn ra tại Tehran. Vừa ra khỏi ảo tưởng Cộng sản Thế giới thứ ba, trí thức cánh tả Pháp một lần nữa lại mù quáng trước người Hồi giáo.
Liên quan đến Iran, Le Figaro nói đến giấc mơ của Trump về thỏa thuận nguyên tử. Trước đây, chủ trương gây áp lực tối đa để chấm dứt chương trình hạt nhân, nhưng nay Tổng thống Mỹ muốn thỏa thuận với Tehran.
Cho tới nay, Trump vẫn chưa có thành công nào trong đối ngoại, không đạt được ngưng bắn ở Ukraine vì sự ngoan cố của Putin. Tệ hơn nữa, được Trump nhân nhượng quá nhiều, Nga càng hăng máu đánh vào dân thường Ukraine. Một hồ sơ nóng hổi khác là Hiệp định Nguyên tử JCPOA sẽ hết hạn vào tháng 10, mở ra khả năng tái lập cấm vận. Điều nghịch lý là ông Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận. Kể từ đó, Iran đẩy nhanh tiến trình và giờ đây có thể chế tạo quả bom trong 15 ngày, thu nhỏ và đặt trên một vector trong vòng một năm. Tuy nhiên giờ đây Tổng thống Mỹ cũng vội vã như trong hồ sơ Ukraine, sẵn sàng chấp nhận những điều kiện cởi mở hơn so với hiệp định mà chính ông đã xé bỏ 7 năm trước. Chế độ Hồi giáo khi cung cấp vũ khí cho Nga đã nhận được công nghệ đủ để nhanh chóng lắp đặt đầu đạn nguyên tử vào vector. Một nhà ngoại giao nhận định đã quá trễ để chặn lại Iran.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Đài Loan trong thế bị Mỹ Trung kiềm kẹp.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, thách thức kép giữa một bên là sự bất định của chính quyền mới ở Mỹ và bên kia là một Trung Quốc ngày một xác quyết đang đặt Đài Loan trước một thực tế đáng sợ. Đó là rủi ro chính quyền Mỹ hiện tại hoặc tương lai có thể coi những thách thức của Đài Loan là một mối quan tâm xa vời. Chưa có lúc nào Đài Loan phải đương đầu với một thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến lược nghiêm trọng như lúc này. Một mặt, Trung Quốc gia tăng sức ép trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, ngoại giao và nhất là quân sự. Bắc Kinh luôn xem hòn đảo này như là một phần lãnh thổ không thể tách rời và một ngày nào đó phải được hợp nhất bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Giới quan sát dự đoán, từ đây đến năm 2027, Trung Quốc có thể đánh chiếm Đài Loan. Tuy nhiên, việc chiếm đảo không phải là một nhiệm vụ dễ dàng do địa hình phức tạp và nhất là Bắc Kinh vẫn còn e ngại phản ứng từ Washington. Liệu rằng Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc mở chiến dịch tấn công hay không? Nhưng từ đây đến ngày giấc mơ Trung Hoa được thành hiện thực, Trung Quốc không ngừng thao dượt quân sự, phối hợp hải lục không quân với quy mô mỗi lúc một lớn hơn. Cuộc tập trận mới nhất trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 4 năm nay là một ví dụ điển hình. Bắc Kinh huy động không chỉ hải quân, không quân mà còn có cả đơn vị tên lửa và bộ binh. Theo quan sát từ nhà nghiên cứu Marc Julien, Giám đốc Trung tâm Châu Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, thì mục tiêu là nhằm củng cố các năng lực liên tác chiến giữa các lực lượng quân đội Trung Quốc, nhưng cũng nhằm mô phỏng, phong tỏa các cảng biển chính, ngắt đường cung cấp năng lượng và nhất là chặn đường chính phủ cũng như người dân Đài Loan đào thoát. Trên đài truyền hình ARTE, nhà nghiên cứu về Trung Quốc nhận định tiếp.
C'est une véritable formation, encore une fois. Si la Chine veut lancer une opération d'invasion ou de blocus à court, moyen, long terme, on peut en discuter.
Đây thực sự là một đợt huấn luyện. Nếu Trung Quốc muốn mở một chiến dịch xâm chiếm hay phong tỏa trong ngắn, trung hay dài hạn, họ cần phải được chuẩn bị cho chiến dịch này. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đánh giá thấp công tác chuẩn bị cho chiến đấu. Và điều này được nói rõ trong các phát biểu chính trị hay quân sự chính thức. Việc chuẩn bị cho chiến đấu là một trong những ưu tiên của quân đội giải phóng nhân dân. Vào thời điểm nào chiến sự diễn ra, thật khó mà nói. Nhưng người ta thường nói đến năm 2027, bởi vì đó sẽ là năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập quân đội và bởi vì ông Tập Cận Bình đã ra lệnh cho quân đội phải sẵn sàng chiến đấu vào thời điểm đó. Chúng ta cũng nên biết là Trung Quốc hiện đang có chút cơ may, bởi vì càng chờ đợi, Trung Quốc sẽ càng hùng mạnh. Nhưng ở phía bên kia, các đối thủ cũng sẽ củng cố mạnh hơn và sự phối hợp của họ cũng sẽ được chặt chẽ hơn.
Mặt khác, cùng lúc này, chính quyền Tổng thống Lại Thanh Đức phải đối mặt với điều mà hai nhà nghiên cứu về Trung Quốc là Jude de Blanchet và Gerard de Pipo, Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Tổ chức Tư vấn RAND Corporation, gọi là thách thức Donald Trump. Chính sách thương mại và quốc phòng của Đài Loan đã chuyển sang một hướng mới kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng Giêng năm 2025.
Đài Loan có nguy cơ bị áp thuế đến 32%, theo như thông báo đầu tiên của ông Donald Trump ngày 2 tháng 4, nếu đàm phán thất bại. Giống như nhiều nước khác trong khu vực, Đài Loan có thặng dư mậu dịch đến 76 tỷ đô la trong năm 2024, đứng hàng thứ 5 trong số các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ đạt mức 119 tỷ đô la, chủ yếu là chất bán dẫn và đồ điện tử, nhưng Đài Loan chỉ nhập khẩu 42 tỷ đô la hàng Mỹ. Điều này có nghĩa là Đài Bắc phải tăng gấp đôi lượng hàng nhập khẩu để thu hẹp khoảng cách. Đây thực sự là một nhiệm vụ khó khăn. Chính phủ Tổng thống Lại Thanh Đức hiện đang xem xét những thỏa thuận nào có thể đề nghị với chính quyền Trump. Tuy nhiên, theo hai nhà nghiên cứu người Mỹ trên trang RAND Corporation, thì rủi ro đối với Đài Loan cao hơn rất nhiều so với những nước khác do tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác an ninh giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Do vậy, ngoài việc Đài Loan có thể mua thêm một số mặt hàng chính như dầu hỏa, khí hóa lỏng, than đá, máy phát điện hay nông sản, Đài Bắc cũng có thể tăng mua vũ khí. Hiện tại, ngân sách quốc phòng của Đài Loan chỉ chiếm khoảng 2,45% của GDP. Tổng thống Lại Thanh Đức gần đây cam kết tăng chi quốc phòng lên mức 3%. Một mức chi mà nhiều quan chức chính quyền Trump đánh giá là chưa đủ nếu xét đến quy mô mối đe dọa mà hòn đảo này phải đối mặt. Ông Ambridge Colby, trong phiên điều trần trước nghị viện để tranh chức Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách, đã tuyên bố rằng Đài Loan nên chi đến khoảng 10% hoặc ít nhất là một con số nào đó trong phạm vi này. Hết lời dẫn.
Tuy nhiên, theo hai nhà nghiên cứu người Mỹ, cốt lõi vấn đề ở đây có thể là chất bán dẫn. Những con chip chiến lược này cùng với linh kiện máy tính có chứa các con chip tiên tiến chiếm gần 60% thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Đài Loan trong năm 2024. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch tranh cử cáo buộc Đài Loan đánh cắp hoạt động kinh doanh chip của Hoa Kỳ và đe dọa áp thuế lên đến 100% linh kiện bán dẫn.
Những phát biểu này của nguyên thủ Mỹ đã làm dấy lên nỗi hoài nghi tại Đài Loan và một số nước đồng minh trong khu vực. Cuối cùng, đối với Mỹ, Đài Loan là đồng minh hay là kẻ thù? Ông Frederick Consell, nhà địa chính trị học, giáo sư trường Paris School of Business, đánh giá rằng việc bỏ rơi Đài Loan có thể gây tổn hại cho uy tín của Mỹ trong khu vực và khiến ông Donald Trump phải trả giá rất đắt. Cũng theo ông Frederick Consell, thì kim chỉ nam của ông Donald Trump là chủ nghĩa trọng thương tuyệt đối, nghĩa là trả một đồng phải thu lại hai đồng. Trên đài truyền hình RT, ông giải thích tiếp.
Tôi tin rằng Đài Loan không phải là một đồng minh cũng không phải là một kẻ thù. Đây là một khách hàng tuyệt vời. Xin lưu ý, đó là một khách hàng mà Mỹ muốn tiếp tục bảo vệ bằng mọi giá. Quý vị hãy ước tính chi phí quốc phòng của chúng tôi để bảo đảm an ninh cho quý vị tốn kém bao nhiêu. Về cơ bản, đây chính xác lý do tại sao tôi nói đến kim chỉ nam mục tiêu của Trump. Đó chính là những gì ông ấy đề nghị với rất nhiều nước. Hiện cảm thấy bị tổn thương vì chính sách mới của ông. Dù đúng hay sai, ông Trump tin rằng các nước châu Âu gây tốn kém cho Mỹ. Họ đã quan tâm không đầy đủ hay không đủ khả năng thanh khoản trong những thập niên sắp tới. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ rất khác biệt tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Đầu tháng 3 năm nay, chính quyền Lại Thanh Đức trong một cử chỉ được nhiều nhà quan sát đánh giá là khôn khéo, đã thông báo rằng TSMC sẽ đầu tư 100 tỷ đô la xây dựng nhà máy sản xuất chip tại Mỹ, cùng với một trung tâm nghiên cứu và phát triển, nâng tổng số tiền cam kết đầu tư vào Mỹ là 165 tỷ đô la. Dù vậy, nguyên thủ Mỹ vẫn muốn sản xuất nhiều chip tiên tiến hơn tại Mỹ. Một đòi hỏi khiến công luận Đài Loan lo lắng, liệu rằng điều này có làm suy yếu lá chắn silicon, hình tượng mà người dân hòn đảo gán cho TSMC, tập đoàn sản xuất đến gần 90% chiếc bán dẫn tiên tiến nhất trên thế giới tại Đài Loan hay không? Về điểm này, nhà nghiên cứu Mark Julien nhận định như sau.
Oui, je voulais ajouter que la demande en semi-conducteurs est croissante et en croissance très forte dans le monde. Donc en fait, ouvrir
đúng là nhu cầu về linh kiện bán dẫn đang tăng lên và tăng rất mạnh trên toàn cầu. Trên thực tế, việc mở nhà xưởng tại Mỹ không có nghĩa là đóng cửa nhà máy tại Đài Loan, mà hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, nghiên cứu phát triển vẫn được thực hiện ở Đài Loan. Điều quan trọng nhất là chất bán dẫn có hiệu năng cao nhất vẫn được sản xuất tại Đài Loan. Và do vậy, Đài Loan vẫn giữ được giá trị, tầm quan trọng của mình.
Dù vậy, hai nhà nghiên cứu người Mỹ Jude Blanchett và Gerard DiPippo trên trang Rain lưu ý rằng để có những bước đi chiến thuật trên được cả thành công, Đài Bắc cần phải vượt qua ba trở ngại lớn. Thứ nhất, Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức với Hoa Kỳ. Điều này hạn chế nghiêm trọng phạm vi hành động của chính phủ Đài Loan trong việc tương tác trực tiếp với chính quyền Trump và bản thân Tổng thống Donald Trump.
Đài Loan biết rằng bất kỳ thỏa thuận thương mại nào giữa Mỹ và Đài Loan đều có thể gây ra sự trả đũa từ Trung Quốc. Và cuối cùng, Đài Bắc cũng tin rằng bất kỳ cuộc đàm phán kinh tế nào với chính quyền Trump có nguy cơ bị lệ thuộc và có thể phụ thuộc vào các cuộc đàm phán của Washington với Bắc Kinh. Thế nên trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng như hiện nay, Đài Loan không thể sử dụng cùng một chiến thuật mà họ đã dùng trong thập kỷ qua. Quân đội Trung Quốc đã phát triển quá mạnh, trong khi Hoa Kỳ đang trong quá trình xem xét lại lịch sử các cam kết an ninh ở bên ngoài của mình. Tất cả những điều này dẫn đến một kết luận không thể tránh khỏi, Đài Loan phải làm nhiều hơn nữa cho khả năng phòng thủ và phục hồi của chính mình.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Đài Loan trong thế bị Mỹ Trung kìm kẹp. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với đề tài liệu thế giới có thể đối phó được với đại dịch mới hay không? Tạp chí do Thanh Phương đảm nhiệm phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí khoa học.
Cách đây khoảng hơn 5 năm, ngày 11 tháng Giêng 2020, Trung Quốc công bố ca tử vong đầu tiên do một loại virus chưa xác định, mà sau này mới biết đó là virus corona gây bệnh COVID-19. Đại dịch COVID-19 đã nhanh chóng lan rộng và gây xáo trộn cho cả thế giới trong một thời gian dài. Gần 800 triệu người đã bị nhiễm, ít nhất 10 triệu người tử vong, theo các số liệu chính thức. Trên thực tế, con số nạn nhân có thể còn nhiều hơn nữa, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới. 5 năm sau, virus vẫn còn đó, nhưng lây lan âm thầm hơn. Cơn bão đã được kiểm soát nhờ những nỗ lực ngăn chặn đại dịch. Nhưng chúng ta đã có rút được những bài học từ cuộc khủng hoảng đó hay chưa? Và nếu có, thì liệu những bài học đó có đủ để giúp nhân loại đối đầu với một đại dịch mới mà theo tất cả các chuyên gia, gần như không thể tránh khỏi? Hiện giờ thì đại dịch COVID-19 đã qua rồi. Virus gây bệnh này không còn nguy hiểm như trước đây. Thậm chí một số người nghĩ rằng COVID-19 này cũng giống như một loại cúm theo mùa. Nhưng trả lời phỏng vấn đài RFI bang Pháp ngữ ngày 13 tháng Giêng vừa qua, giáo sư Jean-Daniel Ledièvre, bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện Henri Mondor ngoại ô Paris và cũng là một chuyên viên bên cạnh Tổ chức Y tế Thế giới, lưu ý.
On est mieux protégé qu'il y a 5 ans parce que il y a 5 ans la Covid arrivait et personne d'entre nous ne l'avait vu.
Hiện nay chúng ta được chuẩn bị tốt hơn so với cách đây 5 năm, khi mà dịch Covid đã bùng phát mà không ai ngờ đến. Khả năng miễn nhiễm của chúng ta đã được tăng cường do đã bị lây nhiễm Covid và do được chích ngừa. Nhờ vậy mà chúng ta đã có thể kiềm chế được con virus, cho nên dịch bệnh này không còn gây tác hại như cách đây 5 năm nữa. Nói đó là một bệnh nhẹ thì đúng mà cũng không đúng. Đó là vì COVID nay là một bệnh nhẹ hơn so với ban đầu vì nhiều lý do mà chúng ta có thể nêu lên ở đây. Nhưng đó vẫn là một căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Vẫn còn những người phải nhập viện vì bị nhiễm COVID. Vẫn còn những người chết vì COVID, cho dù có thể không có liên hệ trực tiếp với COVID bằng trước đây.
COVID ngày nay vẫn còn có thể làm trầm trọng hơn các bệnh nền, khiến ta phải nhập viện và có thể tử vong.
Vous conduire en réanimation, mais le Covid à l'heure actuelle peut vous faire décompenser une maladie chronique, vous emmener à l'hôpital et malheureusement de temps en temps être encore fatal.
Như vậy, liệu thế giới có được chuẩn bị tốt hơn so với năm 2020 hay không? Câu trả lời là có và không. Theo phát biểu gần đây của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổ chức đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến chống Covid-19. Ông nhấn mạnh nếu đại dịch tiếp theo xảy ra ngày nay, thế giới vẫn sẽ phải đối mặt với một số điểm yếu và nguy cơ tương tự. Nhưng thế giới cũng đã học được nhiều bài học đau đớn từ đại dịch COVID-19 và đã thực hiện các bước quan trọng để tăng cường khả năng phòng chống. Maria Van Kerkhove, nhà dịch tễ học người Mỹ, đứng đầu Bộ phận Phòng ngừa và Chuẩn bị cho Dịch bệnh tễ và Đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới cũng ghi nhận, nhiều thứ đã được cải thiện nhờ đại dịch cúm A năm 2009, nhưng cũng nhờ COVID-19. Tuy nhiên, tôi nghĩ thế giới chưa sẵn sàng cho một đại dịch hoặc dịch bệnh hàng loạt khác.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí khoa học.
Hơn nữa, không chỉ có virus gây bệnh COVID-19 mà một số virus khác cũng có thể đẩy nhân loại vào một đại dịch mới. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, nhà chức trách Hoa Kỳ vừa xác nhận ca nhiễm cúm gia cầm nghiêm trọng ở nước này. Bang California đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp y tế. Cụ thể, vào tháng 12, một đứa trẻ ở quận Marin, bang California đã bị sốt và nôn mửa sau khi uống sữa thô chưa tiệt trùng. Thật ra thì trước đó bệnh nhân đã tiếp xúc với những con chim bị bệnh và chết. Xét nghiệm cho thấy đứa bé có kết quả dương tính với chủng virus cúm gia cầm H5N1, chủng virus mà theo các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm có thể trở thành nguồn gốc của đại dịch tiếp theo. Tại Hoa Kỳ, ít nhất 61 người đã bị nhiễm virus này, hầu hết là thông qua tiếp xúc trực tiếp với gia cầm hoặc với bò. Trước đó vào tháng 11, một thiếu niên ở tỉnh British Columbia của Canada sau khi đi khám vì bị viêm kết mạc và ho đã được đưa vào bệnh viện ở Vancouver, phải thở bằng máy và phải nằm trong vòng điều trị tích cực trong nhiều tuần. Xét nghiệm cho thấy thiếu niên này có kết quả dương tính với chủng virus cúm gia cầm H5N1. Mỗi khi con người bị bệnh thì virus lại có thêm cơ hội để lây lan từ người sang người. Một khi rào cản quan trọng này bị vượt qua, nó có thể gây ra một đại dịch. Không có bằng chứng nào cho thấy virus H5N1 hiện đã vượt qua ngưỡng quan trọng này. Có thể virus sẽ không bao giờ vượt qua được cột mốc đó. Tuy nhiên, theo ông Matthew Binnicker, nhà vi sinh học đường hô hấp tại bang Minnesota, Hoa Kỳ, dựa trên những gì chúng ta biết về các loại virus này, xu hướng là không khả quan. Ông nói thêm, cần phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt. Nói chung, các chuyên gia khẳng định rằng chuẩn bị cho một tình huống tệ hại hơn không phải là quá sớm và cũng không phải là phi lý. Trong bài trả lời phỏng vấn RFI Pháp ngữ, giáo sư Jean-Daniel Lelièvre cũng cảnh báo.
Naturellement, le virus, lui, s'est adapté. On a trouvé les moyens pour essayer de le contrôler, comme le disait le directeur de l'OMS.
Một cách tự nhiên, virus đã nhanh chóng thích ứng. Chúng ta đã tìm ra phương cách để cố gắng kiểm soát nó. Nhưng không chỉ có virus gây bệnh COVID, mà trên thế giới ngày nay, một số virus khác cũng có thể đẩy nhân loại vào một đại dịch toàn cầu mới. Như Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã nói, chúng ta có đã làm một cách tối ưu hay chưa? Có thể là chưa. Bởi vì người ta vẫn quên rằng, dĩ nhiên là COVID-19 trước hết là một vấn đề y tế, nhưng đó cũng là tấm gương phản chiếu thực trạng của thế giới hiện nay. Dân số vẫn tăng mạnh, trao đổi ngày càng nhiều giữa các quốc gia và khả năng còn hạn chế trong việc kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh. Đại dịch bùng phát chính là do có sự tương tác giữa con người. Càng có nhiều sự tương tác thì dịch bệnh càng dễ bùng phát. Như Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã nói, chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải một đại dịch toàn cầu mới.
Vào tháng 12, 2021, các nước thành viên Tổ chức Y tế Thế giới đã quyết định xây dựng một thỏa thuận về phòng ngừa và ứng phó đại dịch để tránh những sai lầm nghiêm trọng của dịch COVID-19. Nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi lớn, bao gồm việc chia sẻ dữ liệu về các tác nhân gây bệnh mới nổi và những lợi ích từ chúng, cụ thể là vaccine, xét nghiệm và phương pháp điều trị cũng như giám sát đại dịch. Các nhà đàm phán đã đặt ra thời hạn tháng 5 2025 để đạt được sự đồng thuận. Ngoài ra, hơn 200 nhà khoa học từ hơn 50 quốc gia đã đánh giá dữ liệu về 1.652 tác nhân gây bệnh, chủ yếu là virus, để từ đó Tổ chức Y tế Thế giới lập một danh sách khoảng 30 tác nhân gây bệnh có khả năng dẫn đến đại dịch trong tương lai. Chẳng hạn như virus COVID-19, sốt Lassa và các loại virus Ebola, Zika và Marburg. Thế nhưng, nhóm chuyên gia độc lập về phòng ngừa và ứng phó với đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố thẳng, vào năm 2025, thế giới chưa sẵn sàng để chống lại mối đe dọa đại dịch mới. Lý do là vẫn tồn tại sự bất bình đẳng trên thế giới trong việc tiếp cận các nguồn tài trợ và các công cụ để chống lại đại dịch, chẳng hạn như vaccine. Trong bài trả lời phỏng vấn RFI, giáo sư Jean-Daniel Lelièvre chia sẻ ý kiến đó.
Chúng
ta có thể thấy vấn đề đó đối với các loại vaccine thông thường nhất. Vaccine ngừa cúm A có thể được tiếp cận dễ dàng ở các nước phía Bắc, nhưng lại rất khó được tiếp cận ở các nước phía Nam. Những người làm việc trong lĩnh vực cung cấp vaccine đều biết là có rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu về vaccine cho châu Phi. Có thể lấy ví dụ về một đại dịch bùng phát mới gần đây. Rất may là không gây nhiều ca tử vong, đó là dịch đậu mùa khỉ, Mpox. Vaccine ngừa bệnh này được phân phát rộng rãi ở các nước phía Bắc, nhưng chúng ta lại chưa bao giờ chích ngừa cho người dân châu Phi. Đây chính là nơi đã từng bùng phát dịch bệnh trước đó. Thế mà vaccine lại chỉ được sản xuất ở các nước phía Bắc.
Khả năng của thế giới ứng phó với đại dịch mới lại càng bị ảnh hưởng bởi quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, trong khi Mỹ cho tới nay là nhà tài trợ lớn nhất và là đối tác lớn nhất của tổ chức có trụ sở tại Geneva. Việc Hoa Kỳ rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới có thể gây tổn hại đến các nỗ lực y tế công cộng toàn cầu, bao gồm cả việc giám sát và ứng phó với các đợt bùng phát dịch bệnh. Cho tới nay, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đóng vai trò điều phối đặc biệt quan trọng trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Nhật Bản bắt đầu đàm phán với Mỹ về thuế hải quan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ công du Pháp với trọng tâm là chiến tranh Ukraine. Tại Campuchia, lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi Phnom Penh chống lại chính sách bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Donald Trump. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Tại Pháp học tiếng miễn phí ở đâu khi chính quyền Paris thắt chặt điều kiện nhập cư. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn ông Felix Guillon, trường tốt chuyên dạy tiếng Pháp cho người tị nạn và xin tị nạn ở vùng Île-de-France. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.